Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 24 tháng 6 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên bế mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15.
Hà Nội sẵn sàng cho lễ khởi công đường vành đai 4 vùng thủ đô.
Sắp có vaccine phòng bệnh tay chân miệng.
Trong phần tin thế giới, xung đột ở Sudan lan rộng ra cả nước sau khi lệnh ngừng bắn bị phá vỡ.
Xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2023 của Thái Lan tăng 27%. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 23 ngày làm việc khoa học, dân chủ, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, họp phiên bế mạc tại nhà Quốc hội. Tham dự phiên bế mạc có Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội khóa 15. Phiên bế mạc được phát thanh truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khái quát toàn bộ kết quả của kỳ họp. Về công tác lập pháp, Quốc hội đã xem xét biểu quyết thông qua 8 luật, thông qua 3 nghị quyết quy phạm pháp luật. Quốc hội đã nghe Chính phủ báo cáo kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi với hơn 12 triệu lượt ý kiến, cho ý kiến lần thứ hai, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án luật đất đai sửa đổi, cho nhiều ý kiến lần đầu rất quan trọng đối với 8 dự án luật khác. Theo Chủ tịch Quốc hội, cho đến nay, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã hoàn thành 112 trên 137 nhiệm vụ nghiên cứu lập pháp của cả nhiệm kỳ, đạt tỷ lệ 81,8%. Thời gian còn lại của nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ để tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội. Về hoạt động giám sát, Quốc hội đã hoàn thành việc giám sát tối cao chuyên đề, việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Quốc hội đã dành 2,5 ngày chất vấn các thành viên chính phủ về 4 nhóm lĩnh vực: lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ, giao thông vận tải. Quốc hội đã thông qua nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp, xác định cụ thể các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, thời hạn hoàn thành, làm cơ sở để giám sát việc thực hiện yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các vị bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện nghiêm túc các cam kết trước Quốc hội và cử tri cả nước. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.
Quốc hội đã kịp thời có nhiều quyết sách rất quan trọng để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ người dân doanh nghiệp. Như tiếp tục thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2023 để kích cầu thúc đẩy thị trường nội địa, cho phép tiếp tục phân bổ hơn 100.000 tỷ đồng còn lại của kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và các chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương để kịp thời bổ sung thêm vốn cho nền kinh tế, đồng thời cho phép linh hoạt điều hòa vốn giữa các nhiệm vụ dự án của chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các nhiệm vụ dự án thuộc kế hoạch đầu tư công để đẩy nhanh phân bổ và giải ngân đầu tư công. Quyết định và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Quyết định đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Sửa đổi bổ sung căn bản các thủ tục quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam và người nước ngoài để tạo thuận lợi tối đa cho công dân và khách du lịch và kích cầu du lịch.
Quốc hội yêu cầu Chính phủ, các cơ quan hữu quan, các cấp, các ngành tiếp tục triển khai đồng bộ, kịp thời, toàn diện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo các mục tiêu đã được đề ra, nâng cao năng lực phân tích, dự báo tình hình trong nước và thế giới, có phản ứng chính sách nhanh nhạy, phù hợp, giải pháp điều hành sát thực tiễn, cụ thể, có tính khả thi cao để giữ vững, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng chống chọi của nền kinh tế trước các tác động tiêu cực từ bên ngoài. Điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án quan trọng quốc gia. Về công tác nhân sự, với quy trình thủ tục chặt chẽ, trên cơ sở quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm một thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
Với những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định rằng kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp, tiếp tục có đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã thành công rất tốt đẹp và đề ra những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nửa cuối của nhiệm kỳ. Trên cơ sở kết quả của hội nghị được tiếp nối và phát huy qua thành công tốt đẹp của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15, chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn sát xuất của Đảng ta, sự phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng và vào cuộc tích cực chủ động của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng nỗ lực và tâm huyết của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhất định chúng ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn thách thức, nắm bắt được thời cơ, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 ở mức cao nhất và cho cả giai đoạn 2021-2025, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Cũng trong chiều nay, trước khi họp phiên bế mạc, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường và nhà sáng lập kiêm Chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới Klaus Schwab, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 6. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đến Trung Quốc trong 7 năm qua, là sự tiếp nối các cuộc trao đổi, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước thời gian vừa qua. Trong bối cảnh tình hình quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là cơ hội để lãnh đạo cấp cao hai nước đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm triển khai toàn diện kết quả và nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 30 tháng 10 và mùng 1 tháng 11 năm 2022. Nỗ lực thúc đẩy các lĩnh vực và hợp tác cùng có lợi, kiểm soát tốt các bất đồng, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.
Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, trưởng ban chỉ đạo lớp học, chủ trì buổi lễ. Nhấn mạnh năm kết quả của lớp học, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng, ghi nhận và biểu dương tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các học viên, tinh thần trách nhiệm, kết quả công tác tổ chức, quản lý lớp học của Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan, đơn vị liên quan. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong và các cơ quan liên quan trên cơ sở những nội dung cần rút kinh nghiệm tại lớp học lần này, tiếp tục chủ động tham mưu đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy những giải pháp thực hiện cụ thể, góp phần hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố trong thời gian tới. Đối với các học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, trong thời gian tới, vận dụng tốt nhất những kiến thức đã được trang bị qua đợt nghiên cứu học tập lần này, áp dụng ngay, có hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, cơ sở, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Hà Nội cho lễ khởi công dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đã hoàn tất, sẵn sàng cho lễ khởi công vào sáng mai 25 tháng 6. Hà Nội sẽ khởi công dự án đồng loạt tại 4 vị trí, trong đó vị trí khởi công số 1 là vị trí giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa phận xã Song Phương, huyện Hoài Đức. Vị trí số 2 là điểm giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với quốc lộ 2 thuộc địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. Vị trí số 3 là điểm giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với trục phía Nam tỉnh Hà Tây thuộc xã Tam Hưng, huyện Thanh Hoài. Vị trí số 4 là điểm giao cắt giữa tuyến đường vành đai 4 với quốc lộ 1A cũ thuộc địa phận xã Văn Bình, huyện Thường Tín. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sẽ phối hợp với Đài Truyền hình các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh tổ chức truyền hình trực tiếp lễ khởi công động thổ dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Đây là dự án thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia có tổng chiều dài khoảng 112,8 km. Đoạn đi qua địa phận Hà Nội dài 58,2 km, còn lại là 9,7 km tuyến nối với cao tốc Hà Nội - Hạ Long và đoạn đi qua các tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh. Dự án được đầu tư theo hình thức sử dụng vốn đầu tư công kết hợp với đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP, có tổng mức đầu tư là 85.813 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định rõ tầm quan trọng của dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội đã và đang vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao. Cùng với đó, sự ủng hộ và đồng thuận của người dân đã giúp cho công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay đã bảo đảm tiến độ đề ra. Đây là nội dung chúng tôi đề cập trong bài 3 của luận bài Dự án đường vành đai 4, động lực phát triển mạnh mẽ cho vùng thủ đô. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong số 7 quận huyện của Hà Nội có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua, Hoài Đức là huyện có diện tích cần giải phóng mặt bằng lớn nhất, với trên 239 hecta đi qua địa bàn 12 xã với gần 5.800 hộ dân. Khối lượng công việc lớn, xác định rõ vai trò cũng như các vấn đề của dự án. Cả hệ thống chính trị của Hoài Đức đã vào cuộc với tinh thần chủ động, rốt ráo. Nhờ vậy, công tác chuẩn bị khởi công dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nguyễn Quang Ứng, người dân thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, có gần 1.800 m2 đất nông nghiệp, trồng cây ăn quả, thu nhập từ 80 đến 100 triệu đồng mỗi năm, hiện nằm trong diện phải thu hồi phục vụ dự án, nhưng vẫn sẵn sàng ủng hộ chủ trương lớn của quốc gia, thành phố vì lợi ích của cộng đồng nên đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương hoàn thành việc bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Ứng nói:
"Đường cái đi qua như thế này, vừa đẹp lại vừa to lại vừa dễ đi thuận lợi. Đi lại là nó rất là thuận tiện, thì tôi rất ủng hộ luôn. Tất nhiên là chúng tôi đương làm hàng năm thu hoạch, thì bây giờ mà nhà nước làm vành đai 4 đi vào thì người dân phải chấp hành theo chủ trương của nhà nước. Thì chúng tôi có một cái điều tức là cũng có băn khoăn, nhưng mà khi sau khi được xã mời lên để họp, xã truyền đạt lại vấn đề đó, dân cũng đồng tình."
Trên địa bàn xã An Thượng có 50,8 hecta nằm trong diện tích thu hồi đất phục vụ dự án đường vành đai 4, là một trong những địa phương có diện tích cần giải phóng lớn của huyện Hoài Đức. Đến thời điểm này đã giải phóng được 41 hecta. Dự kiến đến thời điểm khởi công dự án vành đai 4 đạt 42,24 hecta, đạt 82-84%. Để có được kết quả này, ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố và huyện, Đảng ủy xã đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về dự án đường vành đai 4, đồng thời huy động các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền vận động người dân, không chỉ tổ chức đối thoại, tạo các nhóm Zalo đến từng nhà để thông tin, trao đổi về tầm quan trọng của dự án, xã còn giao đoàn thanh niên xây dựng các video tiểu phẩm sinh động, dễ hiểu cho người dân xem, từ đó tạo được sự hưởng ứng đồng thuận cao. Ông Cao Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban dân xã An Thượng, huyện Hoài Đức cho biết.
Thứ nhất thì chúng tôi tuyên truyền ở đây thì có nhiều kênh, nhiều hình thức, thậm chí là qua các cuộc thi, từ sân khấu hóa của cuộc thi dân vận. Cái thứ hai là tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn. Thứ ba là tuyên truyền trực quan từ các phóng sự do cấp trên làm, trong đó có cả Đài Truyền hình Hà Nội, khi mà tổ chức họp dân triển khai chế độ chính sách đối với người dân bằng các phóng sự rất thiết thực từ trên địa bàn thành phố Hà Nội rồi huyện Hoài Đức. Cái thứ ba rằng là trên trang thông tin điện tử của xã về cập nhật tiến độ chế độ chính sách, tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ chi trả. Cái thứ tư là trong các hội nghị của cấp ủy, mặt trận tổ quốc đoàn thể, rồi là các hội nghị đại biểu nhân dân, chúng tôi đều đồng góp để tuyên truyền, tạo thành một cái sự vào cuộc đồng bộ trong công tác tuyên truyền.
Đến nay, Hoài Đức có 9 trên 12 xã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất tổng diện tích gần 200 hectare, đạt 82% tổng diện tích đất phải thu hồi thực hiện dự án. Về việc khởi công dự án theo chỉ đạo của thành phố vào ngày 25 tháng 6 tới. Theo kế hoạch, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ có 4 vị trí được khởi công thuộc các huyện Hoài Đức, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín. Tại huyện Hoài Đức, vị trí khởi công nằm trên địa bàn xã Song Phương. Điểm khởi công nằm giáp đường gom đại lộ Thăng Long, diện tích 2,2 hectare, là mặt bằng sạch đã được Ủy ban Nhân dân huyện và xã Song Phương phối hợp với Ban Quản lý Dự án, các công trình giao thông thành phố Hà Nội thực hiện, san gạt làm vị trí khởi công. Công tác chuẩn bị tại điểm khởi công đã hoàn tất, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thành công cho buổi lễ khởi công sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới. Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Chí Hiệu cho biết.
Đối với diện tích để thực hiện khởi công vào Chủ nhật tới thì Ủy ban dân huyện cũng đã bàn giao mặt bằng sạch cho Ban Giao thông của thành phố để phục vụ công tác khởi công. Còn cái phần diện tích còn lại trong công tác giải phóng mặt bằng và để dứt điểm trong năm 2023 theo kế hoạch chỉ đạo của thành phố thì Ủy ban dân huyện sẽ cố gắng tập trung giải quyết dứt điểm. Cái thứ nhất là đối với đất nông nghiệp thì sẽ trong khoảng tháng 7 và sang đến đầu tháng 8 thì sẽ dứt điểm được cái đất nông nghiệp của các hộ gia đình cá nhân. Và từ tháng 7 tháng đến cuối năm thì sẽ dứt điểm được những cái phần diện tích khó khăn vướng mắc còn lại, trong đó có đất ở rồi đất của doanh nghiệp.
Giải phóng mặt bằng rốt ráo, chi trả tiền đền bù nhanh gọn, tái định cư thỏa đáng là những yếu tố đưa huyện Hoài Đức trở thành một trong những địa phương dẫn đầu thành phố về tốc độ bàn giao mặt bằng xây dựng đường vành đai 4. Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian tới, huyện sẽ tập trung công tác xây dựng các khu tái định cư, chỉnh trang các khu nghĩa trang nhân dân, đề xuất thành phố phương án tháo gỡ khó khăn, xây dựng khu nghĩa trang mới để di chuyển nốt số mộ còn lại, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch của thành phố là ngày 31 tháng 12 năm 2023, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công thực hiện dự án vành đai 4 vùng thủ đô.
Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến viếng thăm Nghĩa trang Liệt sĩ, huyện Sa Thầy và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chư Tan Kra, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum là nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ, trong đó phần lớn là liệt sĩ Hà Nội đã hy sinh trong trận đánh tại cao điểm Chư Tan Kra, một trong những chiến trường ác liệt nhất thời kháng chiến chống Mỹ. Trước đài tưởng niệm vinh quang, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chư Tan Kra, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Nơi đây được thành phố Hà Nội đầu tư và xây dựng vào năm 2017. Sự hy sinh anh dũng của các anh mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của lòng yêu nước, của ý chí quật cường, quyết tâm sắt đá, quyết chiến, quyết thắng. Đến nay, đã có hơn 100 hải cốt liệt sĩ được tìm thấy và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Sa Thầy và trong khuôn viên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chư Tan Kra.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi Hội đồng Nhân dân thành phố về việc ban hành nghị quyết quy định về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn. Tại tờ trình, cơ quan soạn thảo khẳng định đã rà soát nghiên cứu quy định của pháp luật về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ, thực hiện theo luật cư trú, các giai đoạn. Bên cạnh đó, Hà Nội đã tổ chức họp với các sở ban ngành có liên quan, thống nhất nội dung nghị quyết, mức diện tích nhà ở tối thiểu đưa ra, gửi dự thảo nghị quyết xin ý kiến tham gia của các đơn vị liên quan, đồng thời đăng tải dự thảo nghị quyết trên cổng giao tiếp điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến, tổ chức hội nghị phản biện xã hội. Dự thảo nghị quyết gồm 3 điều, trong đó quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ đối với khu vực ngoại thành là 8m2 một sàn một người, đối với khu vực nội thành là 15m2 một sàn một người. Diện tích nhà ở tối thiểu theo quy định này là diện tích được tính theo mét vuông sàn nhà cho một người thuê, mượn, ở nhờ. Theo kế hoạch, nghị quyết này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, tổ chức đầu tháng 7 tới.
Mới đây, Economic Intelligence Unit, một tổ chức cung cấp các dịch vụ dự báo và tư vấn để hỗ trợ các doanh nhân, nhà tài chính và quan chức chính phủ, đã công bố bảng xếp hạng thường niên những thành phố đáng sống nhất thế giới trong năm 2023. Trong bảng xếp hạng này, thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã có bước nhảy vọt khi tăng 20 bậc lên vị trí 129 và vào top 5 thành phố có thứ hạng tăng mạnh nhất thế giới trong 12 tháng qua. Thủ đô Viên của Áo lại một lần nữa dẫn đầu danh sách này. Tổ chức này đã phân tích, đánh giá và xếp hạng 173 thành phố trên thế giới từ ngày 13 tháng 2 năm 2022 đến ngày 12 tháng 3 năm 2023 dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chăm sóc sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, ổn định chính trị, cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận không gian xanh. Một nhóm chuyên gia phân tích và cộng tác viên ở mỗi thành phố cũng giúp đánh giá những yếu tố khác như sự tinh tế về văn hóa. Các tác động của đại dịch cũng đã được tính đến, chẳng hạn như các hạn chế đối với nhà hát, buổi hòa nhạc, sự kiện thể thao, nhà hàng và cơ sở giáo dục.
Tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông, Sở Công Thương Hà Nội đã khai mạc tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh thành tại Hà Nội năm 2023. Tuần hàng trái cây nông sản các tỉnh thành tại Hà Nội năm 2023 với quy mô trên 70 gian hàng, với sự tham gia của trên 45 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 15 tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Hải Phòng, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An và Quảng Nam. Trong thời gian diễn ra tuần hàng, các doanh nghiệp giới thiệu quảng bá trái cây, nông sản mùa vụ như vải thiều, xoài, dưa, sữa và các sản phẩm từ sữa, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP tới người dân thủ đô và du khách. Việc kết nối doanh nghiệp sản xuất các tỉnh thành với hệ thống bán lẻ hiện đại không chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiêu thụ trên thị trường thành phố Hà Nội mà còn có nhiều cơ hội xâm nhập vào hệ thống phân phối nước ngoài tại Nhật Bản, Thái Lan.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi Trung học Phổ thông 2023 từ ngày 27 đến 29 tháng 6, lực lượng cảnh sát giao thông và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những phương án cụ thể.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội có 189 điểm thi trên địa bàn 30 quận huyện thị xã, trên 4.200 phòng thi với sự tham dự của trên 100.000 thí sinh. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ tốt nhất cho các thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ, Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội chỉ đạo các đội nghiệp vụ chủ động phân luồng, hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường chính, các khu vực nhà ga, bến xe xung quanh những địa điểm tổ chức thi. Phòng Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Công an thành phố, Công an các quận huyện thị xã, lực lượng thanh tra giao thông, thanh niên tình nguyện, tập trung hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông nhằm kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông trên các tuyến phố chính ra vào thành phố, cũng như những địa điểm tổ chức thi. Đại úy Nguyễn Tuấn Linh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Ngoài việc đảm bảo giao thông trên các tuyến đường, cũng tại điểm thi được thông suốt cho phụ huynh cũng như học sinh đến điểm thi được đảm bảo, thì đội cũng có những tổ tuần tra thường trực hỗ trợ cho ngoài đường nếu gặp những tình huống đột xuất để giúp đỡ cho phụ huynh học sinh con em đến trường được đảm bảo.
Bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông, sinh viên tình nguyện cũng đóng vai trò không nhỏ trong điều tiết giao thông trong mỗi kỳ thi. Theo đó, các bạn tình nguyện viên trong đội tình nguyện phản ứng nhanh về giao thông sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát khu vực tại gần 190 điểm thi trên địa bàn thành phố để phân luồng, hướng dẫn giao thông. Tham gia đội giao thông tiếp sức mùa thi năm nay, bạn Trần Minh Ngọc, sinh viên tình nguyện Đại học Công nghiệp Hà Nội chia sẻ.
Tất cả mọi người của bên đội tình nguyện với bên phường hay bên trường bọn em là sẽ hỗ trợ việc chia làn đường giao thông và giúp các bác bên công an phường điều khiển giao thông đi lại cho thuận tiện.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông quán triệt tất cả cán bộ chiến sĩ tận tình giúp đỡ thí sinh, người nhà thí sinh trên tinh thần đồng hành, phục vụ thí sinh đến điểm thi an toàn thông suốt. Cán bộ chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm tư thế, tác phong. Quá trình làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trong thời gian diễn ra các kỳ thi, tăng cường hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nhà và thí sinh, nhất là những thí sinh phải di chuyển xa các điểm thi. Đại úy Phạm Đức Dân, đội cảnh sát giao thông công an quận Cầu Giấy cho biết.
Thì làm công tác bảo vệ các điểm thi của các trường về chống ùn tắc, phân làn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự vùng quanh trường thì chúng tôi đảm bảo tăng cường quân số là tối đa nhất và hiệu quả nhất.
Những ngày diễn ra kỳ thi, ngoài số lượng thí sinh đi thi sẽ có một lượng lớn người nhà đưa con em mình đi thi, nên tình hình giao thông sẽ có những diễn biến hết sức phức tạp. Tại các điểm thi, lực lượng chức năng và nhà trường đều đã có phương án bảo đảm an toàn cụ thể. Tuy nhiên, trên hết, vẫn là ý thức chấp hành luật giao thông của người tham gia giao thông để ùn tắc cũng như tai nạn giao thông không xảy ra, đặc biệt giúp các em học sinh có một kỳ thi an toàn và thành công.
Thưa quý vị, theo thông tin từ Bộ Y tế, hiện đã có một công ty sản xuất vaccine phòng bệnh tay chân miệng gửi hồ sơ đăng ký đến Cục Quản lý Dược. Dự kiến có thể đến cuối năm nay, vaccine sẽ được cấp phép. Trong tuần qua, 20 tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 2.000 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 23% so với tuần trước và có 2 ca tử vong. Các tử vong chủ yếu là trẻ 5 tuổi, tử vong sau từ 1 đến 6 ngày sau khi nhập viện. Nguyên nhân tử vong ở 5 trên 7 ca xác định do virus Entero 71. Trường học là nơi dễ có nguy cơ lây lan dịch bệnh nhất. Để đáp ứng kịp thời, dự phòng bệnh tật, Bộ Y tế yêu cầu các tỉnh phải khẩn trương ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023, trong đó đảm bảo 4 tại chỗ.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, cuộc chiến kéo dài 2 tháng qua giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh đang lan rộng trên quy mô cả nước. Theo các nguồn tin, nhiều cuộc không kích và nã tên lửa phòng không đã diễn ra trong đêm 23 tháng 6 tại Omdurman và Khartoum, hai trong số 3 thành phố tạo nên thủ đô mở rộng của Sudan. Ngoài ra, trong những ngày gần đây, các cuộc đụng độ giữa hai bên cũng đã mở rộng ra các thành phố ở phía tây thủ đô tại khu vực Darfur và Kordofan.
Thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta, Indonesia cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, hai máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở thành phố Medan, thủ phủ tỉnh Bắc Sumatra, Indonesia. B-52 là một trong bộ 3 máy bay ném bom chiến lược của không quân Mỹ, cùng với máy bay ném bom B-1B và B-2. Các phiên bản nâng cấp cho phép B-52 ngoài mang bom thông thường và thông minh còn có khả năng mang theo các tên lửa hành trình tấn công tầm xa và thậm chí có thể sử dụng trong nhiệm vụ tấn công hạt nhân đối phương.
Bộ Thương mại Thái Lan cho biết kim ngạch xuất khẩu gạo của Thái Lan 5 tháng đầu năm 2023 đã đạt 3,47 triệu tấn, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục trưởng Cục Ngoại thương, Bộ Thương mại Thái Lan Ronarong Phunpipat, xuất khẩu gạo tăng mạnh là do nhu cầu thế giới tăng cao trong bối cảnh các quốc gia tăng cường kho dự trữ để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Chỉ riêng trong tháng 5, xuất khẩu gạo đã tăng 88% so với một năm trước, đạt khoảng 850.000 tấn.
Tổ chức các quốc gia chống Mỹ OIS cho biết, nghị quyết kêu gọi các quốc gia thành viên ngay lập tức gửi viện trợ đến Haiti để giải quyết cuộc khủng hoảng xã hội của đất nước và tổ chức các cuộc bầu cử ngay khi điều kiện cho phép. Theo dữ liệu do Liên Hợp Quốc tổng hợp, bạo lực do các băng nhóm ở Haiti gây ra đã đạt đến mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ vào năm 2022, với sự gia tăng mạnh về số vụ giết người lên tổng số gần 2.200 vụ và hơn 1.300 vụ bắt cóc, cao hơn gấp 2 lần so với năm trước đó.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải cầu mây vô địch châu Á 2023 được tổ chức ở Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 20 đến 23 tháng 6. Đội tuyển cầu mây Việt Nam tham dự hai nội dung dành cho nữ, lần lượt là đội 3 người và đội 4 người. Theo đó, đội tuyển cầu mây Việt Nam nằm chung bảng với Trung Quốc, Philippines, Đài Loan. Các cô gái của cầu mây Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi giành cả hai tấm huy chương vàng ở các nội dung tham gia. Tuyển cầu mây Việt Nam đội 3 người gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Trần Thị Hồng Nhung, Vũ Thị Vân Anh, Ngô Thị Ngọc Quỳnh thi đấu từ ngày 20 đến 21 tháng 6. Còn đội 4 người gồm Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị My, Ngô Thị Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Trang, Vũ Thị Vân Anh, Trần Thị Hồng Nhung thi đấu từ ngày 22 đến 23 tháng 6. Từ ngày 2 đến 4 tháng 7 năm 2023, Hiệp hội Golf Việt Nam VGA sẽ tổ chức vòng loại tuyển chọn đội tuyển quốc gia môn golf tham dự Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 19 tại sân golf Vinpearl Golf Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 ASEAN 19 sẽ diễn ra tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023. Trong đó, môn golf của kỳ đại hội sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 9 năm 2023 đến ngày 1 tháng 10 năm 2023. Theo quy định của ban tổ chức, mỗi đội tuyển quốc gia thi đấu môn golf sẽ bao gồm 4 vận động viên nam và 3 vận động viên nữ. Mới đây, đội tuyển golf Việt Nam đã làm nên lịch sử tại SEA Games khi giành tới 3 tấm huy chương vàng, bao gồm 1 vàng, 1 bạc và 1 đồng. Tại tứ kết Queen's Club Championship 2023, hạt giống số 5 Cameron Norrie vừa thất bại khá dễ dàng trước Sebastian Korda ở tứ kết. Set 1, tay vợt người Mỹ đã vượt lên ở game thứ 5 khi đoạt break từ đối thủ và kết thúc set đấu với tỷ số 6-4. Sang set 2, Korda lại có break trước, nhưng lần này Norrie đã gỡ được nên cần tới loạt tie break để phân định. Norrie thắng nhanh chóng 1-7 trong loạt đối đầu này và chấp nhận thua chung cuộc 0-2.
Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 29 đến 31 độ, thấp nhất trong khoảng từ 24 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.